Nó quay đi một cách thất vọng và quyết định trời sự thanh tịnh trên đời sống thiên đàng trước khi tìm cách khám phá những mảnh chân lý trên sự hỗn độn thê thảm ấy. Trong những điều kiện an tĩnh hơn đó, khi những xúc động và những tư tưởng mới đây dưới cõi trần lần lượt xuất hiện và phơi bày dưới ánh sáng rực rỡ của cõi trời, chúng sẽ được đánh giá một cách chính xác. Cái gì vô dụng sẽ bị sa thải, cái gì quý báu sẽ được giữ lại. Vị đệ tử phải tìm cách thu hoạch kết quả này trước khi rời bỏ xác phàm bằng cách thanh lọc phàm nhân và tạo sự hợp nhất giữa nó với chân nhân. Có thể những sự lầm lạc riêng tư không mấy quan trọng, mà hãy tưởng tượng một con sâu, một con chim, một con khỉ và một người bộ hành cùng nhìn một gốc cây. Con sâu sẽ thấy thức ăn trong đó, con chim sẽ thấy có một chỗ trú ẩn, con khỉ sẽ xem đó là một trường thể dục và con người sẽ cho đó là một nơi che mát. Những hình ảnh này không hoàn toàn giống nhau, lại còn khác nhau do ý niệm về chính gốc cây. Nếu có nhìn liên quan đến các đối tượng bên ngoài thì sự nghe liên hệ đến những gì đến từ bên trong. Chúng ta muốn phân biệt được tiếng nói linh dịu cần phải có sự an tịnh. Người ta có thể đạt đến đó bằng sự định trí hoặc tập trung tư tưởng. Muốn cho linh hồn nhận thấy một cách chắc chắn gì đó là tiếng nói bên trong thì không nên để cho một ảnh hưởng nào bên ngoài lai chuyển chúng ta. Không nên để cho tiếng ồn ào của sóng to gió lớn dưới thế gian tấn công chúng ta và cả đến tiếng thì thào êm dịu lúc sóng lặng gây im. Phải tập giữ một sự an tĩnh vĩ đại và không cảm thấy một sự ham muốn hoặc oán hận nào. Con người không thể cầu cứu đến trực giác nếu y không hoàn toàn quyết định dùng nó làm tay hướng dẫn tuyệt hảo và chắc chắn hơn hết và gạt bỏ mọi dục vọng riêng tư. Nếu có ích lợi gì mà phải đòi hỏi trực giác giải quyết một vấn đề liên quan đến hạnh kiểm khi mà cùng một lúc con người muốn có giải pháp này hay giải pháp khác, trừ trường hợp hiếm có khi trực giác mạnh mẽ một cách đặc biệt. Chỉ khi nào những dục vọng và hận thù riêng tư đã chấm dứt, tiếng nói bên ngoài không còn ảnh hưởng đến y nữa, con người mới có thể nghe thấy tiếng nói nội tâm. Sai hướng đạo không bao giờ sai lầm ấy thuộc về y. Sai lầm ấy đã thuộc về y. Trước khi linh hồn có thể cùng một lúc hiểu đầy đủ tầm quan trọng của những bài học nhận được từ bên ngoài và trực tiếp nảy sinh ra từ bên trong thì một sự hòa hợp mới phải được thiết lập. Cái trí phải từ từ tuân theo ý chí và từ đó nắm quyền điều khiển sự sống. Người ta phân biệt có ba thời kỳ trong sự phát triển tâm thức. Trên đường nhập môn, tâm thức cao hơn hết của con người hoạt động trên cõi thượng thiên sau cuộc điểm đạo lần thứ nhất đến lần thứ tư. Nó không ngừng vươn lên xuyên qua cõi bồ đề và ở mỗi giai đoạn này nó đi vào cõi niết bàn và cõi tinh thần. Với con người hiệp nhất với trí là tay điều khiển, là chúa tể nắm vận mạng mình trong giai đoạn trung gian, con người có thể nói theo ý của ngài chứ không phải của tôi. Và bây giờ y nói ý chí của ngài và của tôi là một, cũng giống như khuôn mẫu của cái bình có từ trước của anh thợ làm đồ gốm, cũng như chủ mẫu của một giống dân có trước trong trí của đức bàn cổ đã nhận được từ cõi trên như thế, mà mục đích mà mỗi người trong chúng ta phải đạt đến đã được chân thần định trước rồi. Nguyên tắc tinh thần trong con người cũng y theo đó mà thích ứng với sự tiến hóa của đời sống. Vậy chữ linh hồn được dùng trong ba câu châm ngôn trên rất hợp lý. Chính linh hồn đi theo con đường tiến hóa chứ không phải phàm nhân. Đến nửa đường nó dần dần hiệp nhất chặt chẽ với thể bồ đề và như thế trở thành linh hồn thiên là manat tayasi. Nhưng mọi công việc đó đều tác động dưới sự điều khiển của atma, tức là tiếng nói vô sinh. Tiếng nói và những lời cảnh giác của nó. Bây giờ linh hồn sẽ nghe và sẽ nhớ. Bây giờ bên tai của hồn tiếng nói vô sinh sẽ thốt lên những lời sau đây. Nếu hồn con mỉm cười trong ánh thái dương của cuộc đời, nếu hồn con ca hát trong lúc nhộng máu thịt trần gian, nếu hồn con than khóc trong đền đài huyền ảo, nếu hồn con dễ dùng để bức sợ chỉ bạc cột liền nó với sư phụ, thì hỡi đệ tử, con hãy biết hồn con thuộc về trần thế. Những tác phẩm huyền bí thường đề cập đến tiếng nói vô sinh và chúng ta nhận thấy rằng những gì được đề cập trong tác phẩm này không phù hợp với những điều mà chúng tôi đọc trong những sách khác. Trong buổi đầu của hội thông thiên học, chúng tôi tự hỏi đâu là ý nghĩa thực sự đúng từ ngữ này và chúng tôi tìm được một ý nghĩa không thay đổi của nó. Chúng tôi phải nghiên cứu lâu dài mới khám phá được đó chính là một thuật ngữ tổng quát đối với một người. Thường tiếng nói vô sinh phát từ một cõi mà tâm thức y chưa thể đạt đến và dĩ nhiên tiếng nói này biến đổi theo thời kỳ tiến hóa. Đối với những người hiện giờ còn kết hợp với phàm nhân thì tiếng nói vô sinh là tiếng nói của chân nhân. Nhưng khi phàm nhân hoàn toàn chế ngự đã hiệp nhất với chân nhân đến đổi có thể phụng sự nói như một dụng cụ toàn hảo thì tiếng nói ấy là một tiếng nói của Atman, ba ngôi tinh thần tại cõi Niết Bàn. Khi đã đạt đến cõi Niết Bàn thì còn một tiếng nói vô sinh nữa, đó là tiếng nói của chân thần trên cõi cao hơn. Có người sau khi đã đồng nhất chân nhân với chân thần và đã đạt đến quả vị chân tiên sẽ còn một tiếng nói vô sinh nữa chuyển xuống y, nhưng bây giờ có thể là tiếng nói của một trong các vị đại thiên thần hay là một trong các vị mà người ta gọi là hành tinh thượng đế. đối với Đức Thành Tinh Thượng Đế, tiếng nói vô sinh sẽ là tiếng nói của Đức Thái Dương Thượng Đế. Và đối nếu đối với đứng sau tuần này mà có một tiếng nói vô sinh thì nó phải là tiếng nói của một đứng Thượng Đế cao hơn đứng sau Rốt, ai có thể tin chắc như thế không? Nhìn thấy dương của một đời bạn có nghĩa là trong kiếp sống cá nhân có những lúc giận mai chào đón chúng ta. Bây giờ tất cả đều quy hoàng và tốt đẹp, chân nhân nếm được thú vui này và xem đó là hạnh phúc lớn lao thực sự của đại ngã. Nên chưa có tính từ bỏ cao siêu để tiêu diệt những âm thanh bên ngoài, như bà hội trưởng của chúng ta đã giải thích trong quyển Minh Triết cổ truyền. Người ta đi đến chỗ cảm thấy không có gì ở thế gian này có thể thỏa mãn y, ngay cả những sự vật đem sự vui thú nhất đến cho những người thường có thể nhờ một sức cố gắng mạnh mẽ song an tịnh của ý chí vươn lên để hợp nhất với tâm thức cao siêu và giải thoát cho thân xác. Nhưng muốn đạt được điều ấy phải tuân theo điều kiện đầu tiên và thấy trong sự hiệp nhất đó phương tiện duy nhất đem lại sự thỏa mãn. Ba, thể xác vía trí. Với những thói quen của chúng tạo thành phàm nhân, thật ra chúng là con nhộng trong cái kén từ từ tạo thành một con bướm. Tình trạng hiện thời của chúng ta là tình trạng của con sâu. Linh hồn phải khoác vào mình nó một thể để sống tại cõi trần, nhưng không phải là thuộc vào chúng. Nó phải quan niệm đời sống thế gian đó không phải là đời sống riêng của nó, nhưng nên hiểu rằng chính nó độc lập với các thể của nó. Ở đây chúng ta còn phải cẩn thận tính xem thường chúng. Chắc chắn trên con đường đi lên của nó thật tốt và cũng cần thiết cho linh hồn phải thỏa thích vui cười và ca hát trong lúc nhậm của nó. Sự vui thích đó vô hại, tôi còn có thể nói là rất hữu ích. Điều mà linh hồn không nên làm là ca hát với chính lớp nhậm mặc gì sự lợi lạc của lớp vỏ bên ngoài đó. Linh hồn sẽ phạm phải một lỗi lầm trầm trọng hơn cả nếu nó khóc than trong lâu đài huyễn mộng của nó. Vì những bộ sự ngã lòng và buồn bực luôn luôn là một sự lầm lạc. Quả rất đúng như thế, nhưng vấn đề ở đây không phải là điều đó. Qua sự duyên dáng và thi vị của ngôn từ Đức Arisanga tìm cách nói với chúng ta rằng lúc nhộng hoặc đền đài hoặc hình thức bên ngoài thích tuyệt đối không phải là một vấn đề quan hỷ hay sầu thảm đối với linh hồn. Nó phải lãnh đạm trước những hình thức đó và điều này xảy đến với chúng ta không hề làm nó xúc động nếu nó chưa thể dẫn dắt được. Tức nó còn thuộc về thế gian và như thế nó chưa sẵn sàng thưởng thức sự tự do hoàn toàn. Ở khắp nơi xung quanh chúng ta, những cuộc tăng thương biến đổi diễn ra không ngớt. Linh hồn phải đuổi theo con đường của mình một cách thật cương quyết, đừng kinh hãi vì chúng. Quý bạn hãy nhớ lại các đoạn thơ sau đây của Shakespeare. Khi tôi thấy bàn tay của thời gian nghiêm khắc chôn lấp tuổi đời dưới lớp áo giàu sang, những tháp cao bị sang thành bình địa, đến đồng thao bất diệt cũng hàng phục trước tử thần. Khi tôi thấy trên triền núi và ven biển hao mòn, đại dương vẫn mãi xâm nhập không bao giờ chán, và khối đất chung vùi bao quần chúng gớm ghê, các quốc gia hết suy rồi đến thịnh. Khi tôi thấy biết bao tang thương biến đổi, cả căn nguyên mọi vật cũng đưa tàn, tôi nghĩ rằng thời gian đã giết chết tình thương, sẽ chiếm mất bạn tôi trong cơn phẫn nộ điên cuồng, và phải chăng tử thần theo tôi nghĩ sẽ khiến người tiếc lẽ những gì phải mất một ngày kia. Khi đất liền điểm cả đồng thao và đá tảng, sao cùng phải nhượng bộ trước quyền uy của phần chết. Còn vẻ đẹp mỹ miều của cánh hoa vừa mỏng manh vừa thanh khiết, có thoát khỏi số phận phủ phàm chăng? Ôi, khi bàn tay của thời gian làm tiêu tan thành các bụi, cả cổng sắt kiên cố vững bền, biết mùa hè có tìm được một nơi nương tựa trong hơi gió để chống lại cơn phẫn nộ cuồng sát chăng? Phải giấu ở đâu châu báu thiên liêng kỳ diệu để thời gian không thể làm giàu cho hợp tu trang? Vậy cánh tay nào sẽ ngăn được bước tiến của thời gian và giữ lại về vẻ mỹ miều phản công điều hung ác? Hỏi ơi, tất cả sẽ hoài công nếu không có chi là phép lạ. Trong lời thơ của tôi, tình thương rạng rỡ đến bao giờ? Nhưng thực ra thời gian là bản thân của người chí nguyện, vì những sự thanh quý cao siêu và thâm sâu hơn cả mới thoát khỏi sự tàn phá của nó hơn hết. Đối với nhà quyền quý học, chân lý đó trở thành một vấn đề kinh nghiệm và chắc chắn. Do đó những sự biến đổi xảy ra bên ngoài rốt cuộc không hề làm cho người bối rối. Đó là một sợ chỉ bạc tượng trưng cho sự thanh khiết liên kết linh hồn với đại ngã cao siêu. Khi mỗi khi linh hồn giao tiếp với sự bất tinh của sắc thân, tình cảm và cái trí, nó sẽ dùng dãy để bứt đứt sợ chỉ bạc đó. Nó bị cám dỗ khiến cho quên mất tiếng nói linh diệu. Bà Blavatsky thêm những chú thích như sau: đại sư mà danh từ mà các vị đệ tử của Lanus hoặc là J class dùng để gọi cái tay cao siêu của chúng ta, đó là chữ đồng nghĩa với danh từ Avalokiteshvara, hay là đại danh từ Adibuddha của Phật giáo bí truyền, Atman, tác cái ta cao siêu của người Bà La Môn, và Ristot của những người theo cao đẳng thần học xưa. Chữ hồn dùng để chỉ chân nhân của con người hay là manas trong pháp phân chia huyền bí theo số 7 của chúng ta gọi là hồn người, để phân biệt với hồn, thần hồn và hồn thú. Ở đây bà Blavatsky dùng chữ chân sư theo một ý nghĩa hơi khác thường so với nghĩa mà các đệ tử đã dùng. Sau này trong văn chương thông thiên hợp, danh hiệu ấy được dùng cho một số ít nhân viên trong vườn chiến hội được quyền thu nhận đệ tử trong hàng sơ tu còn sống với thế gian. Như vậy các vị chân sư rất ít, hình như trên mỗi cung chỉ có một vị chân tương đảm nhận vai trò này, và mọi người tiến hóa theo cung riêng của mình đều phải qua sự dìu dắt của người. Với bậc thang chân tiên không ai được quyền đảm trách sự liên hệ này đầy đủ với một đệ tử, mặc dù những người được thu nhận lâu năm thường nhận trách nhiệm và đặc quyền giúp đỡ lẫn chỉ giáo những người trí nguyện trẻ trung và đầy triển vọng. Những đệ tử kỳ cựu đó được học hỏi dần dần để thi hành công việc của họ trong tương lai. Khi đến lượt họ sẽ trở thành các vị chân tiên, họ tập chánh giác công việc hàng ngày để làm nhẹ bớt gánh nặng cho sư phụ của họ. Nhờ vậy các ngài mới rảnh rang thực hiện những công việc cao siêu mà không ai có thể đảm đương nổi. Thường thường trong sự chọn lựa sơ khởi, các vị đệ tử tương lai được giao phó cho những vị môn đồ kỳ cựu này, và các vị thí sinh được được tạm thời liên lạc trực tiếp với họ hơn là được với các vị chân tiên cao cả. Nhưng sự hiệp nhất giữa đệ tử và chân sư hết sức kỳ diệu, mà ở đây hầu như có một sự phân biệt nhưng không hề dị biệt. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn những thuật ngữ mà bà Blavatsky dùng trong các chú thích của bà nếu chúng ta nghiên cứu chút ít về sự khác biệt giữa ba ngôi trong vũ trụ và trong con người. Kinh nghiệm cá nhân chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng nó có một nhị nguyên trí khôn nhận thấy và đối tượng được thấy, người thấy và các vật được thấy, chủ thể và đối tượng. Đó là lối cố hữu để phân biệt hai phần trong thế giới thực nghiệm, tinh thần và vật chất. Khi hiểu các chữ này theo một ý nghĩa chung, hay tổng quát tinh thần hay tâm thức và vật chất hợp thành một cặp tương đối nhau. Tinh thần là một nguyên tắc hoạt động, vật chất chỉ là một nguyên tắc tự động hay tỉnh chỉ. Tinh thần có một trung tâm nhưng không có một viên chu, vật chất có một viên chu nhưng không có một trung tâm. Tinh thần hoạt động do chính nó, vật chất hoạt động được nhờ ảnh hưởng bên ngoài. Hai nguyên tắc đó cũng là biểu hiện của một sự phân chia thực tại thiên liêng và phàm tục, cái được tự do và cái bị ràng buộc, cái tự chiếu sáng và cái chỉ phô bày một thứ ánh sáng phản chiếu. Nếu nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, chúng ta sẽ thấy hai nguyên tắc đó hiện ra trước chúng ta, và chúng không phải là các nguyên tắc số 1 và số 2, nhưng đúng là số 2 và số 3, vì bây giờ chúng sẽ có một nhân chứng là số 1. Nguyên tắc thứ 2 là Đức Thượng Đế được thấy, còn nguyên tắc thứ 1 là Thượng Đế hay là Đại Ngã thực sự, nguyên nhân của tất cả những sự liên hệ giữa những nguyên tắc 2 và số 3. Trong thuật ngữ Thiên Chúa Giáo, Đức Christ là Đức Thượng Đế đã được thấy, không ai được thấy Thượng Đế bao giờ. Tuy nhiên Đức Christ có nói cha ta và ta, chúng ta là một. Điều này đưa chúng ta đến danh từ Avalokitesvara. Nó liên kết với các chữ là Avalokita là được thấy, và Isvara là đấng Thượng Đế, Thượng Đế, đấng Chúa Tể. Và như thế có nghĩa là đại ngã cao siêu trong dĩ nguyên tinh thần, vật chất chi phối khắp vũ trụ, Thánh Gen nói. Vì trong đó có ba ngôi mới chứng minh được Đức Chúa Cha, ngôi lời và Thánh Thần. Ngôi lời Đức Thượng Đế Avalokitesvara là ngôi hai, đó là Christos, Đức Thượng Đế thấy được. Đó chính là tinh thần phổ quát, hay là Purusa, tương phản với vật chất, hay là Prakriti, có nghĩa là một tâm thức chiêm niệm vật chất. Và Đức Thượng Đế chúng ta vừa đề cập đến là con người vinh quang, hay phổ quát là một chủ thể tối thượng. Bạn hãy phân tích chính bạn sẽ thấy sự phản chiếu trong đó. Đức Thượng Đế nội tại đang ngự trị trong bạn, tuy nhiên Thượng Đế thấy được đó chỉ là nhân chứng, đó chỉ là phân chứng của Thượng Đế thực sự, và trong con người là nhân chứng của đại ngã ấy kết hợp cả chủ thể và đối tượng. Đại ngã này không phải là một chủ thể mới, mà là nhân chứng của một chủ thể và một đối tượng cũ, bây giờ hợp lại thành một đối tượng mới và phức tạp. Đó chính là đại ngã, và người ta không thể nói gì hơn được nữa. Mọi người khi suy tư đều có thể nhìn thấy thể xác của chính mình, giả lại trong vài trường hợp có thể thấy thể vía và thể trí của mình mà gọi chúng là cái đó. Nói cách khác, y có thể xem chúng như một đối tượng, y cũng có thể quan niệm tâm thức hay chủ thể của người bên cạnh y, và kết luận rằng nó cũng đồng bản tính với tâm thức gồm có ý chí, tình cảm và tư tưởng mà y nhận biết ở y trong lúc ấy. Nhưng trên một điểm khác, lúc bấy giờ sự lầm lẫn của y thật lớn lao, vì y gọi một căn nguyên duy nhất bằng hai tên khác nhau. Y gọi bằng anh khi y thấy nó ở bên cạnh, và y gọi bằng tôi khi y chiêm nghiệm nó ở chính y. Y hãy coi tâm thức hay là chủ thể toàn diện ở chính y như y xem nó ở những cái khác mà y gọi bằng anh. Ê, hãy xem tâm thức đó như một cách đơn giản như thành phần của đại dương bao la, của những cái anh tạo thành thượng đế, như những giọt nước đã tạo thành biển cả, vậy có thể vươn lên khỏi tâm thức và đạt đến cái ngã thực sự, tư ngã hay là thượng đế vô hình. Tâm thức cái anh là thành phần của Avalokiteshvara, đức thượng đế có thể thấy được, đấng Christ ánh sáng soi chiếu mọi người sanh ra dưới thế gian, cũng như các thể là thành phần của đại dương vật chất trong vũ trụ. Tuy nhiên không phải tâm thức, cũng không phải các thể tạo thành cái ngã, không ai thấy được đức thượng đế tối thượng bao giờ, kể cả Đức Chúa Con. Ba người ấy được khảo sát với nhiều hình thức khác nhau là Avalokiteshvara được định nghĩa theo Swami Suttarao như sao: Para Brahman trong bản chất của nó không thể được thấy đúng như chính nó dưới mắt Đức Thượng Đế. Nó bị bao phủ bởi một tấm màn, và tấm màn này là khoảng rộng bao la bằng vật chất của vũ trụ. Chỗ khác, Ngài lại định nghĩa Para Brahman sau khi xuất hiện một phần chân nhân, phần khác thành Molapariti và hành động như năng lực duy nhất nhờ trung gian của Đức Thượng Đế. Sự nguy hại của tất cả những sự mô tả như thế thật vô hạn, chỉ có một mình nó, chữ cái đó có thể làm hư hỏng tất cả. Phải tìm sự giải thoát và chân lý ở chính mình, chỉ có con người trong bản thể của nó mới có thể giải đáp được sự huyền diệu đó. Thực ra nó giản dị biết bao, nhưng con người không muốn nhìn thấy nó. Chúng ta phải từ đó bác bỏ ngay cả việc gọi là Para Brahman bằng danh từ Thượng Đế, và nghĩ đến Thượng Đế tức là nghĩ đến Đức Thượng Đế hữu hình, nghĩa là nghĩ đến Đức Avalokiteshvara. Và tóm lại, Đức Thượng Đế đó là một cái anh, hoặc hơn nữa là toàn thể những cái anh. Khái niệm về một chủ thể, một cái anh bao gồm một giới hạn trong thời gian. Vài người xưa chủ trương rằng thực ra không có gì có thể chuyển động, vì đối tượng không thể chuyển động trong không gian mà nó trốn chỗ, và chắc chắn cũng không phải trong không gian mà nó không ở trong đó. Nhưng những chủ thể có thể chuyển động trong thời gian, và những đối tượng có thể chuyển động trong không gian, vì tất cả đều chuyển động trong lòng của Para Brahman. Nói cho đúng, thời gian và không gian cả hai đều thuộc vào chuyển động, và cả ba thứ này đều là một. Molapariti, cội rễ của sự biểu hiện thực chất căn bản sự sống bên ngoài, không khác với Para Brahman. Chính Ngài giống như tâm thức hạn định của chúng ta, cho phép chúng ta thấy Ngài trong thời gian. Para Brahman ở bên ngoài giới hạn đó, giới hạn ấy, do đó dường như Ngài bất động. Cũng bởi đó mà bề ngoài của không gian là đặc tính của Molapariti. Thật ra đó là một không gian mà nơi đấy chứa đựng tất cả những gì hiện hữu mãi mãi ở trong ba chiều của không gian là quá khứ, hiện tại và tương lai. Sau cùng, tâm thức phổ quát con người cao cả cũng gọi là Molapariti, của sự biểu hiện thiên liêng đối nghịch với Molapariti, sự biểu hiện của vật chất, là Avalokiteshvara Isvara, hoặc là đứng chúa tể có thể thấy được trái ngược được cái có thể thấy được trái ngược với Brahma. Para Brahman là ngôi thứ nhất trong tam vị mà chính đấng Isvara cũng không thể chiêm ngưỡng một cách trực tiếp. Và lại trong tam thể của tâm thức con người, chúng ta có sự phản chiếu của tam vị cao cả ấy. Do đó mà bà Blavatsky nói rằng đại ngã cao siêu tương đương với Avalokiteshvara, và theo bà chữ đó có nghĩa là tình thương thuộc về trực giác. Tất cả những sự hỗn độn trong sự suy tưởng intros giữa thực tại phổ quát và Atman, Buddhi và Manas, ba hình thái của tâm thức con người, sẽ tạo ra một sự sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên có một sự tương tự giữa hai bên tam vị cao cả phản chiếu trong con người bằng nhiều cách. Ba trạng thái ấy của tâm thức là một trong những các thể đó, cũng như Atma, Buddhi và Manas trong phạm vi giới hạn của chúng là sự phản chiếu như đặc tính của tam vị phổ quát. Atma là ý thức của chân ngã và cũng là ý chí tự điều khiển lấy mình ở nơi khác. Manas là ý thức về thế giới, năng lực tinh thần của nó tạo ra sự lao tác, kể cả việc làm bằng tay chân. Nhưng giữa hai trạng thái đó, Buddhi là tinh hoa của tâm thức của chủ thể tính, như thế tam vị cao cả được sinh ra trong tâm thức của chân nhân. Và danh từ trung bình này với đặc tính của tam thể chân thần ngữ trong con người, Ngài tiêu biểu cho Brahma Graha, cho Para Brahman trong y trạng thái của Niết Bàn thực sự và tuyệt đối cao hơn tâm thức. Atman là một trạng thái Niết Bàn giả tạo, và tương đối của nó trạng thái của gọi Niết Bàn ảo ảnh cuối cùng còn lưu lại giữa cuộc điển đạo lần thứ tư và lần thứ năm. Vì chân thần ngữ cao hơn tam vị của tâm thức, do đó các thể con người đều ở bên ngoài và ở dưới Ngài. Chúng ta chỉ biết sự phản chiếu của chúng do nơi cái trí là Manas. Trong nửa phần đầu của con đường đạo, từ cuộc đứng đầu lần thứ nhất đến lần thứ tư, con người chuyên lo khỏi bỏ những giới hạn ấy của phàm nhân, của ảo ảnh về cái đó. Trong nửa phần thứ hai, y giải thoát khỏi ảo ảnh, khỏi ảo tưởng của cái anh. Chúng ta còn lại một vài điểm khác để xem xét trong những chú thích của bà Blavatsky. Đấng mà bà gọi là Phật A Di Đà và Atma đã gọi cho chúng ta một vài nhận định trái lại tất cả những gì đã được đề cập trước, đã làm sáng tỏ, mà bà nói về Christos của những người theo thuyết trực quan, Gnostic, Atman của người Bà La Môn theo ý nghĩa của người Phật tử còn hơn điều mà người Bà La Môn hiểu về danh từ đó. Và có thể những gì mà người Bà La Môn nghĩ một cách thực tế đã thoát khỏi tinh thần triết lý chân chánh của họ. Tiếp tục tuyên bố rằng Atman trong con người chính là thần hồn không trường tồn một cách tuyệt đối, thực thế ngay cả đến Christ đại ngã cao siêu trong con người sau cùng cũng bị hủy diệt. Nhưng ngài đẹp rực rỡ và bất phàm hoàn toàn không thể thấy, nhưng sau đó ngài cũng phải hy sinh sự sống của mình để hiệp đức với Đức Chúa Cha. Chính cái anh trong những người đạo hạnh muốn tự chuyển hóa thành chân ngã, cũng như ở trong thời kỳ thật xa xưa của cuộc tiến hóa phàm nhân vô minh, hai cái đó ước muốn trở thành chân ngã. Nhưng khi nói rằng sự tin tưởng của những người Bà La Môn về Atman sai lầm, người Phật tử chính thống đã không nắm được tất cả những chiều sâu của tư tưởng Bà La Môn, đặc biệt là về giáo lý của Đức Shankaracharya và thực sự thứ học thuyết về Anatma phù hợp với giáo lý của Đức Phật. Vì theo chữ Atman, ngài hiểu là chân thần, là trạng thái của Parabrahman, của Parabrahmic, không thể diễn tả được của con người. Vì thấy người ta gọi cái anh là linh hồn chân ngã Đức Phật, đánh đổ sự ngôn nhận đó khi ngài tuyên bố rằng cái mà người ta gọi là chân ngã đều có thể bị tiêu diệt. Các bạn cứ thích nói rằng Đức Avalokiteshvara cũng chính là Đức Phật A Di Đà và đã khai triển dài dòng về vấn đề này trong một bộ giới lý bí truyền như sau. Trong Phật giáo bí truyền, kể cả trong truyền ở Bắc Phương, Đức Phật A Di Đà, Đức Độc Nhất Vô Nhị, Đấng Đức Bất Khả Tư Nghị, Do Thủy Vô Chung, như Đấng Parabrahman phát ra một luồng ánh sáng từ những cõi tối tâm của ngài. Ánh sáng đó chính là Đức Thượng Đế, ngôi thứ nhất, hay là Vairahara, Đức Phật tối thượng, cũng được gọi là Dojichen. Vì ngài là chúa tể của mọi lẽ huyền diệu, ngài không thể tự biểu hiện, nhưng ngài phóng vào thế giới đang biểu hiện trái tim ngài. Quả tim bằng kim cương, Varasattva hay là Dojosempa, đó là Đức Sáng Tạo Ngôi Hai. Ở đoạn này, bà trình bày rõ ràng rằng Đức Thượng Đế ngôi thứ nhất và ngôi thứ nhì theo thứ tự là Đức Phật A-di-đà và Đức Avalokiteshvara. Và Đức Avalokiteshvara giống như Đức Varasattva. Như vậy, khi bà nói đến sự đồng nhất của hai ngài, điều này chỉ có thể theo ý nghĩa của thuật ngữ Thiên Chúa Giáo. Đức Christ, Đức Chúa Con, là một với Đức Chúa Cha. Đây là điều tôi viết về vấn đề này trong bộ Huyền Bí Học Tân Thiên Nhiên. Ý nghĩa chính xác của các danh từ Adi Buddha, Phật A Di Đà và Avalokiteshvara đã gây ra nhiều cuộc tranh luận. Tôi không có nghiên cứu một cách đặc biệt các vấn đề này theo quan điểm triết học, nhưng những cuộc đàm luận của tôi với các nhà lãnh đạo tôn giáo hiện thời đã giúp tôi hiểu vấn đề ấy. Adi Buddha, Phật A Di Đà dường như là từ ngữ tối cao chỉ một trong các hệ thống vĩ đại của sự phát triển siêu nhân loại. Điều này có thể gọi là nguyên lý trừu tượng của tất cả các chư Phật. Avalokiteshvara là một danh từ của Phật giáo Bắc Tông và dường như có nghĩa là cách thức hiểu Thượng Đế của các Phật tử. Các học giả Âu Châu về danh từ này như sau: Đấng Chúa Tể nhìn xuống thế gian, Đức Quan Thế Âm, Quán Thế Âm. Nhưng sự phân dịch này hình như bao hàm một sự thiếu sót đáng, vì hiển nhiên là Đức Thượng Đế luôn luôn biểu hiện, hoặc Đức Thái Dương Thượng Đế, hoặc Đức Thượng Đế cao hơn nữa, nhưng luôn luôn phải biểu hiện. Chúng ta nhớ rằng những nhà sáng lập các tôn giáo đã thấy và biết đúng các danh hiệu mà các ngài nêu lên. Thông thường các tín đồ của các ngài không thấy, họ chỉ thấy các, họ chỉ có các danh hiệu mà họ dùng chúng như những biểu tượng tinh thần. Do đó mới xảy ra nhiều sự lệch lạc và mâu thuẫn nhau. Như chúng ta đã thấy, bà Blavatsky hiểu chân ngã là bồ đề tâm trong con người, là thành phần của phần chính trong tam vị thuộc tâm thức trường cửu của con người. Đó là sự minh triết trong con người, nhưng đó chỉ là phản ảnh của một sự minh triết phổ quát. Nếu không có sự minh triết phổ quát ấy, sẽ không có sự minh triết trong mọi người. Cũng thế, không có Dhyani Buddha là Phật Thiền, Avalokiteshvara trung tâm năng lực của sự minh triết tối thượng, hay là Adi Buddha, thì không bao giờ có một người nào đắc quả vị Phật. Vậy sự thành đạo của Đức Bồ Đàm là The Six Gautama chủ yếu không phải là việc nâng cao một người lên hàng thần thánh, nhưng là hiệp nhất tâm thức của một người đã trở nên trọn lành với trí huệ của Thượng Đế. Lời giải thích thứ nhì được xét đến ở đây chẳng những nói về cái trí manas như là linh hồn của con người, mà còn đề cập đến hồn thú trong con người. Hồn thú đó là manas thấp, hay là kama manas, tại cõi của nó có những hồn khóm của thú vật. còn hồn khóm của loài thảo mộc ở cõi dưới và hồn khóm của loài kim thạch còn ở dưới thấp hơn nữa. Từ đầu đến cuối quyển sách của bà Blavatsky không có ngoại lệ, bà đều giữ nguyên tắc đó đối với các danh từ linh hồn, chân ngã, vân vân. Cái ngã và cái đại ngã. Khi linh hồn con bắt đầu nảy nở để tai nghe tiếng nguyên não của thế gian, khi hồn con đáp lại tiếng gầm thét của cảnh đại ảo mộng, khi linh hồn con kinh hãi trước những giọt lệ nóng bỏng và đau khổ, biết tai bởi những tiếng kêu trước những cảnh khốn cùng mà chưa rút lại như con rùa nhút nhát trong cái ma ích kỷ, thì con hãy biết, hỡi đệ tử, hồn con là một thánh điện không xứng đáng cho đức thượng đế im lặng của con. Khi đó nên dũng mãnh hơn, hồn con thoát ra ngoài chỗ ẩn thân an toàn của nó và cởi bỏ được lớp vỏ bảo vệ nó. Hồn con tháo phân sợi chỉ bạc và bay nhảy tự do. Khi hồn con thấy hình ảnh của nó trên những lượng sống của không gian, nó thì thầm, đây chính ta. Thì hỡi đệ tử, con hãy thú nhận là hồn con đã bị mắc vào màn lưới lầm lạc. Trong phần đoạn này, thành ngữ linh hồn bắt đầu nảy nở đã gợi lên ý niệm về sự tiến hóa, ý niệm mà trải qua nhiều thế kỷ chưa xuất hiện ở Âu Châu. Người ta giả định rằng thế giới và tất cả những sinh vật sống trên đó đều được đồng loạt tạo ra, mà không ngờ rằng dù những hình thái phức tạp nhất cũng đều phát sinh ra từ sự tiến hóa và theo dòng tiến hóa đó. Những hình thái thấp kém tiến dần đến chỗ hoàn toàn. Khoảng 150 năm nay, sự phát sinh ý niệm cho rằng mỗi hình thái vật chất của những sinh vật đều lệ thuộc vào sự tiến hóa. Một sự phát triển được quy định, mà kẻ này thì do sự thúc đẩy của đời sống nội tâm thâm sâu, kẻ khác thì do luật đào thải tự nhiên của hoàn cảnh. Tuy nhiên, từ lâu đã có một lý thuyết về sự tiến hóa của linh hồn. Giáo lý luôn luôn chiếm một chỗ đứng và quan trọng trong các truyền thống Ấn Độ và Phật giáo. Người thâm thiên học đã truyền bá nó khắp nơi ở Âu Châu cùng với các học thuyết về luân hồi. Trong vòng 50 năm nay, luật luân hồi đã được trình bày như một lý thuyết hợp lý và có tính cách đạo đức nhất về định mệnh con người. Từ khi nó được thiết định trên nền tảng khoa học cũng như tôn giáo cho rằng linh hồn con người bất tử, linh hồn luân hồi nhiều lần để thu hoạch kinh nghiệm, sau đó sau cùng mỗi người chẳng những trở nên thiên tài trong địa hạt này hay địa hạt khác về trí thức hoặc về lĩnh vực hoạt động của nhân loại, mà còn trở nên một người hoàn toàn sẵn sàng thọ lãnh tâm thức thiêng liêng một cách hoàn mãn. Sự tiến hóa của con người diễn tiến qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Pravitimagga, hay là con đường ra đi. Giai đoạn thứ gì là Nivitimagga, hay là con đường trở về. Trong giai đoạn thứ nhất, sự phát triển xảy ra ở phàm nhân. Trong giai đoạn này, phàm nhân tích lũy rất nhiều nghiệp quả, linh hồn cũng không ngừng tìm cách thỏa mãn với số dục vọng của nó ở thế giới bên ngoài. Trong giai đoạn thứ hai, linh hồn dần dần chuyển hướng đối với thế giới bên ngoài và quay về với thiên liên là cội nguồn và mục đích của nó. Nó theo đuổi những sự tiến bộ để hoàn thành thời kỳ tiến hóa của nhân loại. Giai đoạn thứ hai này, tức là con đường trở về được chia thành con đường nhập môn và con đường điểm đạo, được mô tả đầy đủ trong quyển Con đường của người đệ tử và trước thềm thánh đạo, sau cùng trong quyển Chân sư và thánh đạo. Con đường này bao gồm một sự tiến hóa có tính cách tự nguyện, trong đó người thí sinh chuyên tâm thu hoạch các phương pháp những đức tính cao, đạo đức cao thượng. Sự tiến hóa của những sinh vật thấp kém cũng như sự tiến hóa của con người còn trên con đường đi ra đều không có tính cách tự nguyện. Họ tìm kiếm và chịu đựng sự kinh nghiệm và sự tự học hỏi mà không hiểu rõ điều gì xảy ra cho họ. Trong một chú thích liên hệ đến chữ ảo mộng, bà Blavatsky gọi nó là Mahamaya, đại ảo mộng. Vũ trụ khách quan, chúng ta đã khảo sát ý nghĩa của danh từ ảo mộng trong khi áp dụng cho thế giới bên ngoài. Chúng ta không nên lầm lẫn ý niệm này với ý niệm mà bản văn gọi là màn lưới lầm lạc, và theo một chú thích khác được áp dụng cho Sakkaya Ditthi, sự lầm lạc của phàm nhân. Khi Đức Phật của chúng ta mặc khải cho nhân loại biết bát chính đạo là con đường đưa đến giải thoát, là phương tiện thực hành để diệt trừ phiền não, mà Ngài còn nói với chúng ta về 10 chướng ngại mà người thí sinh phải loại trừ từ cái này đến cái khác. Chướng ngại thứ nhất là Sakkaya Ditthi, là sự lầm lạc của phàm nhân. Sự lầm lạc ấy xuất phát từ đâu? Một đứa trẻ sinh ra, nó phải chịu ảnh hưởng của nghiệp quả. Đó là kết quả của những hành vi của nó trong những kiếp quá khứ. Nó có một xác thân được cấu tạo theo một cách nào đó, và nhiều sự việc xảy ra đến với nó. Sau thời gian trôi qua, nó biết rõ dư luận của các khác đối với nó và khám phá ra nó được có làm được hoặc không làm được điều gì. Như thế nó nhận thấy như đứng trước một gương soi, một trong các gương ấy bị biến dạng, đôi khi được trưng bày trong những cuộc triển lãm để giúp vui cho những người thấy hình dạng của họ bị dồn cục lại hoặc kéo dài ra một cách kỳ quái. Do đó nó tự tạo ra một ý niệm về chính nó. Nó thông minh hay đần độn, đẹp đẽ hay xấu xa, yếu đuối hay cường tráng, nó tự giáo dục như thế. Rồi nó hoạch đắc được một đẳng cấp, một địa vị xã hội, một tính tình. Nó tập cho được một thói quen về thế giới tinh thần của một y sĩ, một nhà doanh nghiệp, một bà mẹ trong gia đình, và bất cứ cái gì mà có thể làm được, whatever it may be. Và như thế nó tự tạo cho mình một phàm nhân nhất định. Khi nghĩ rằng mình là một phàm nhân đó, nó hoạch đắc được những cái mà người ta gọi là phàm nhân của bản ngã. đúng như chính ảo mộng ám ảnh những người không khổ trong tác dưỡng tiếng diện. Họ tưởng tượng mình là bình trà, cái ống nghe, thực bắc, nữ hoàng Elizabeth và Napoleon. Một loại sắc thân được sinh ra liên kết với một phàm ngã để được huấn luyện có kỷ luật, có thói quen tốt, dĩ nhiên sẽ đem lại lợi lạc, nhiều lợi lạc, cũng giống như một cái hộp đựng dụng cụ tốt hay một chiếc xe ô tô hoàn hảo. Chúng ta không thích phàm nhân bạc nhược và thiếu đức hạnh, tuy nhiên dù phàm nhân của chúng ta có hoàn hảo đến đâu, có toàn hảo đến đâu, cũng không nên xem nó là chính chúng ta. Trái lại, chúng ta phải vừa sử dụng nó như một dụng cụ, như một vừa vận dụng tất cả sức mạnh bản hữu của ý chí, của tình thương và của tư tưởng Good Power, để bắt nó phục vụ đời sống tinh thần của chúng ta tại cõi trần. Phàm nhân không nên nghĩ đến việc sống trường tồn và tìm cách lẩn tránh những sự tàn phá do vật chất hoặc do sự hao mòn và thời gian gây nên. Một ngày kia, một người trung niên đã nói với